Người giàu có đầy đủ mới bằng lòng tha thứ và thương yêu. Người thiếu thốn, thiếu trí, thiếu khí giới tình thương, thiếu trí tức là thiếu khí giới tình thương, chỉ có tranh chấp mà thôi. Bao nhiêu cho họ. Cho nên chúng ta phải giao lòng tha thứ. Từ quan của chúng ta mới độ cho mọi chúng sanh rõ rệt. Người tu mới có, một tu trong thực hành mới có, một chỉ thiền mới có, chứ không phải tu lãi nhãi mà được đâu. Tu một thực hành là nó mới có. Thực hành nó có từ quán, thanh nhẹ, và trong mình trong tâm nó không có chấp nữa. Nó ngay diễn tâm trung tim bộ đầu, và nó hoài chứ càng không vũ trụ, nó lớn rộng trong cái tim nhỏ, không có ôm cái tim nhỏ. Mà ngày nào tắt ra đi, ở được cõi thanh nhẹ chứ không có ở chỗ eo hẹp được. Thì nó bước qua cái, từ cái eo hẹp là cái khổ hạnh, mà nó bước qua sự thanh nhẹ thì nó phải đi tới chỗ rộng lớn, chỗ đại la. Đó, chúng ta tiến tới đại la, là lớn rộng vô cùng. Tiến thẳng vào trung đạo, chúng ta mới thỉnh lệ được hắc địa Phật. Hắc địa Phật đó là nguyên quang, cũng sáng, mà sáng cái sáng đó không có ai thay đổi nó được. Sáng sáng suốt của đời còn bị thay đổi, chứ cũng sáng nguyên quang không có ai thay đổi. Nó tối, nó đen, nhưng mà cái sáng đó không có bao giờ thay đổi, sáng sáng vô cùng sáng tốt đẹp. Đó là đường lối của những người vô vi đi cuối cùng về trung đạo thì mới đảnh lễ được, mới học được.
Đây là bài học hiển nhiên trước mắt chúng ta trước khi ăn cơm, khi bước vào bàn ăn cơm và khi đang nhai tất cả những thực phẩm và nuốt trở lưng về mới thấy rằng cái thủy tánh của bản linh đều có. Thủy tánh là nó như nước, nó nhẹ như nước, nước là điểm, điểm là nước. Dùng nó thì nó ứng dụng tùy theo hoàn cảnh và phát triển tùy theo hoàn cảnh. Và không dùng nó thì nó cũng quy về ngũ trong, nó cũng quy về một. Điểm hiện tại của Thượng Đế nó ân ban cho tất cả mọi người tại thế gian. Nếu người nào biết sử dụng nó thì tùy theo trình độ mà sử dụng. Còn không biết sử dụng nó cũng quy về nguồn cội. Vì phần nhẹ luôn luôn nó ở trên, nó đâu ở dưới. Chúng ta thấy rõ, cái nhẹ làm trời nó vậy, còn cái nặng là làm đất, là phải làm đất. Chứ đừng có so sánh chuyện sai lầm. Đừng nghĩ cái chiều hướng đi xuống, lấy một phần sáng suốt và phục vụ cho cái chữ lối không thể thoát được. Nếu sử dụng phần sáng suốt của các bạn thì các bạn không bao giờ ngộ nạn. Vì nạn tránh mình đâu có tránh nạn. Sáng suốt thì nó không đến với mình. Nếu chúng ta tâm tối thì nó sẽ đến với chúng ta. Chúng ta gây ra chia rẽ, gây ra thù hận, thì sự bực tức càng ngày càng gia tăng. Ai chôn sống mình? Chính ta là người chôn sống ta cực. Thế rõ chưa? Mà bên ngoài tấn công ta, chọc ta tức thì cho ta thức. Có tức mới có tức. Không nên vì đó mà chúng ta phản kháng và chúng ta chống đối, thì chúng ta là người tâm tối, bực tức, bị giam hãm trong cái thùng đầy chính tức nó tung. Nhưng mà cái đó là không phải cho những người tu học. Những người tu học phải qua để học được thức mới là đúng. Cái đó là để dành cho người đời. Nó phải tức kích động, phản động, nó mới chịu tiền. Nó phải bị đọ, nó phải bị khổ, nó mới biết xây dựng nghiệp đi. Cho nên chúng ta đã thực hiện nó, chúng ta không còn học quả. Ngày nay chúng ta lại phải đi lên siêu hơn. Và chúng ta phải ăn những cú đọ nặng hơn. Cú đọ vô hình, bằng điển, đánh đập ta trong trí thức. Xây dựng những tầng lớp khai triển sự sáng suốt của chính chúng ta càng được do ăn do điển nhiều càng minh tâm chuyên tâm chừng này. Qua một cơn cao đảo các bạn lại thấy qua được một lớp mới trực. Cho nên các bạn đừng từ chối và đừng. Không nên phụ họ nhưng mà để cho tất cả mọi người phụ mình. Mình mới thấy chân lý. Cho nên ở đời vợ chồng anh em huynh đệ thầy trò bạn bè không nên phụ ai. Chúng ta không có quyền phụ một ai, nhưng mà để cho người khác phụ chúng ta, để chúng ta, và họ cũng đồng học. Nếu chúng ta học nhận và chấp nhận sự phụ đó thì chúng ta là người học trước, và người phụ chúng ta là một người học thiên nhiên. Vì không có đường nào hơn con đường chúng ta đã mà đang đi, cho nên họ mới là thức tâm, và họ sẽ trở về với họ chứ không phải theo ta. Nhưng mà nhiều hành động của ta ảnh hưởng họ.
Các bạn nên cố gắng tìm cái chuyện hay, điểm tốt của người sai lầm và xây dựng điểm đó cho người. Đó là các bạn sáng suốt. Còn nếu các bạn cứ chỉ trích những sự ô trợ của chính họ và đâm ra ganh ghét họ, thì chính bạn cũng phải bị chôn vùi trong một điểm đau khổ. Khi các bạn ghét một người nào thì thấy tâm linh các bạn bị nặng nề không? Nếu các bạn biết thương yêu họ, xây dựng cho họ, thì chỉ để ảnh hưởng họ, hôm nay thì mai, hôm mai thì một, thì tự nhiên tâm linh của các bạn không bị phá hoại và đối phương lại được hương độ tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta không nên nghĩ cái chuyện xấu đối với người khác. Các bạn tự cấm điều đó, các bạn phải nghĩ điểm tốt đối với người khác mới là đúng. Thì chúng ta phải thượng thiên giả độ, nghịch thiên giả dâm. Chúng ta không nên khinh dễ cho không có trời, không có vật. Sự năm nạn đó, một ngày kia không thể gỡ được. Dù cho cái thòng thông đi cách mấy, không có được quyền can thiệp lúc kỹ của trời. Chỉ có hành giả ca dân tự ăn năn hối cải thì mới giải thoát được. Cần nguy biến vầy kéo của nội tâm.
Cho nên mỗi mỗi ở thế gian này chúng ta bệnh hoạn là do ta mà thôi. Mà cái kỹ thuật tháo gỡ phải dấn thân mình, phải chấp nhận chứ không phải lý luận. Lý luận mà không hành không bao giờ phát triển. Chúng ta hành ta phát triển, ta thấy rõ công việc ta phải làm, phải tiến, phải khai mở ở chỗ nào. Đó là cái khuyết ở trong nội tâm, là khi mà các bạn dấn thân rồi các bạn mới mở được khuyết. Còn không dấn thân làm sao mở được khuyết? Bạn thấy rồi, trước khi bạn chưa tu vô vi, bạn thấy nặng nhọc đủ chuyện hết. Rồi bây giờ càng tu càng thấy quên lần bỏ hết rồi. Các bạn mới thấy tại sao tôi càng ngày càng tu càng quên được. Hồi trước tôi phức tạp, ngày nay tôi tu là tôi được giải mở tiếng lên, tôi mới quên chuyện đời. Càng quên chuyện đầu càng thấy chính ta sanh hạ ở thế gian, lúc đó là chúng ta không có đời. Thì bây giờ chúng ta về với đời là đúng, chúng ta mới sống thông. Cho nên điển nó càng ngày càng thông suốt thì nó mới sống trong nguyên lý của một nhà, cả con vũ trụ một nhà. Khối óc người người mà được mở rồi cũng như nhau. Cho nên cái thức bình đẳng nó mở, cái tâm nó mở, nó mới dễ tu hơn. Nó dũng chí, lúc đó nó mới thực hiện rõ ràng, đi chi dũng. Nó hiểu rồi nó mới đi. Nó không hiểu, nó không có thừa sức, không minh bạch làm sao nó giúp người ta. Bi là giúp người ta, độ người ta. Nhưng mà không có làm sao từ bi. Trong túi tôi không có đồng xu làm sao tôi cho người ta. Trong người tôi không có điển làm sao tôi phóng cái điển từ bi cho người khác. Cho nên tôi phải hành để tôi có. Cho nên chung quy của chúng ta là thực hành. Tất cả đều thực hành mới cảm thức được mọi sự việc tốt hay là xấu. Không nên chê bai người này, ghét người nọ rồi đâm ra hoạn nạn cho tâm thân không yên. Khi mà bạn giận một người nào thì cái óc của bạn lúc nào cũng không yên, quay quần khổ cực. Nhưng người đời người ta nói chữ người đó là bị phạt, chính mình phạt mình chứ không có phải bị phạt. Mới bị phạt là sai, chính họ phạt họ. Là tại sao lúc đó bạn thích, bạn quý người đó, cái điển của bạn thì luôn 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 phục muốn dụ người đó và kinh nể người đó. Bây giờ bạn ghét người đó thì bạn cúp rồi, cúp điển rồi. Cúp điển rồi bạn đi xuống, bạn muốn giết người đó, muốn giận người đó, thì nó hại cái bộ gan. Nó có sức để đấu tranh, thần kinh nó không ổn, nó mất quân bình. Quân thần kinh người ta quân bình là tha thứ và thương yêu, mà mình đi vô chỗ tranh chấp là mất quân bình. Thì tứ minh hạ phẩm của mình. Cho nên ông Tư hồi lúc còn sống hạ từng công tác. Ông nói câu hạ từng công tác là rất chí lý. Hạ từng công tác là mình đứng đi thấy nhẹ nhàng, mình dẫn người ta cái người thấy nó xuống rồi, nhập sát rồi. Không có đi xa được nữa. Là cái điển của mình. Điển nó mới bén nhạy như vậy. Điển nó mới nhanh nhẹ như vậy. Chứ còn nói chuyện thường thì người đời họ không biết. Họ dùng mắt thường nó bị phạt. Chứ kỳ thật là cái ý con người tiến lên tới vô cùng trung đạo mà họ không hiểu cái ý của người có thể tiến. Cho nên chúng ta dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật luyện cái ý càng ngày càng tròn trịa, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhẹ nhàng. Đó là luyện ý thành thép. Cái ý cho chúng ta không thay đổi. Và cái ý thành thép, cái trí chúng ta là sáng. Ổn định ở một chỗ tu tiến, nhất định giải quyết cho chính mình. Thì tự nhiên bạn có ngày cũng phải bực sáng ra. Không có không có ông Phật nào mà tu thành đạo mà chạy đông chạy tây đâu. Ông Phật nào cũng dùng ý chí trung tâm bộ đạo biến cái hào quang của chính ngài tu. Cho nên người ở thế gian không tu không bao giờ thành Phật, mà ông Phật mà làm biến không tu thì cũng thành quỷ như người thế gian. Cho nên cái điển là quan trọng. Điển có thể từ trượt biến lên thanh, từ thanh trở về trượt như không. Chứ đừng nói tôi thành Phật rồi tôi được quan trọng hơn mọi người, đâm ra độc tài, chỉ huy, rồi dạy người này, dạy người nọ, trật. Tại sao tôi không tiến như người là vì tôi thiếu nhịn nhục. Tôi còn trong cái lề lối tranh chấp, tôi làm giấy bẩn cái điểm quan của tôi, không mở. Đó là cái khuyết đó là khuyết quan. Chút xíu là kẹt luôn cả một đời. Các bạn nào mở được rồi thì đời đời yên vui, có gì đâu mà rốt cuộc phải về không, mà có gì đâu tranh chấp, có gì mà lý luận quá nhiều, đem sự khổ cho nội tâm. Đó, mất cả sáng suốt, sự minh chấn của chúng ta cũng không còn nữa. Sự cương quyết lúc ban đầu tôi phát nguyện con sẽ tu cho tới chết. Tử vì đạo mà chưa tử đã bỏ đạo rồi, không có tu. Tử vì đạo phải tu cho tới chết cũng tu. Đó là tử vì đạo. Cho nên nhiều người không hiểu. Tuy rằng ở thế gian biết học văn chương mà không hiểu cái nguyên lý của vũ trụ. Phải hiểu rõ nguyên lý của vũ trụ mới là người tu. Khói óc không chịu mở mà nói không? Ông Phật, ông trời mà xuống đứng bên mình cũng không biết điều nào mà nói. Mình đâu có chịu gần, bởi vì mình gần là mình phải nhẹ, mình cứ nặng không là làm sao mình gần được. Mình phải nhẹ mới gần được. Cho nên luôn luôn cái óc của chúng ta phải nhẹ. Phải nhẹ, khi mà muốn nhẹ thì phải có cái phương pháp kiểm soát. Phương pháp của chúng ta soi hồn pháp luôn thiền định là cái kiểm soát rõ ràng. Tại sao hôm qua tôi làm một thanh nhẹ mà bữa nay tôi nặng nhập ở chỗ nào? À, tôi nghĩ sai về trời, tôi nghĩ sai về tình bạn, tôi nghĩ sai về tình vợ chồng, tôi nghĩ sai về xã hội, tôi nghĩ sai về thời cuộc. Nó làm cái điển tôi càng ngày càng là đà và không có phát triển được. Chính tôi là người phản tôi ăn năn. Tôi mới buông bỏ tất cả, tôi nằm yên một chỗ. Cũng như con thú nó bị bệnh, nó cũng nằm yên một chỗ và nó không có hoạt động, nó tự nhiên cái điểm nó hồi sinh. Cho nên nè, các bạn nằm yên một chỗ, kiếm một chỗ, nằm yên một chỗ, thanh tịnh. Niệm Phật nằm yên một chỗ, ăn đồ nhẹ nhàng, ăn ít, nằm khỏe. Thích cái nguyên khí của vũ trụ, tưởng tới trời Phật, ta mới có cơ hội hồi sinh. Khi mình bắt được điển người tu thiền, bắt được điển rồi quán thông, rồi tự nhiên cái điển cũng đi dấn thân vô các chỗ. Cái điển nó ngồi đó, nhưng mà cái điển nó dấn thân vô các chỗ để nó hiểu. Trên cái pháp dấn thân về điển quan, chứ không có cần đem cái xác đi. Cái tu nhẹ rồi là điển nó phải nói tới đâu, nó chạy tới đó. Nó học liền, nó dấn thiền, nó bị đọa, nó bị khổ, nó bị ngục tù, nó bị đủ chuyện hết. Nó cảm thức rút. Nên giải thoát lấy nó được. đó là chỉ điển mới giữ được mọi trạng thái. Nếu mà các bạn tu mà không thanh lọc được điển quang trụ đến trung tâm bộ đầu thì không có thể dấn thân mọi trạng thái được. Cho nên người tu mới giai đoạn đầu tu khép mình, tu tinh tấn, đó là tốt. Rồi một thời gian mà có điển dồi dào rồi hòa cảm với thanh quang thì tha hồ dấn thân để hiểu chân lý mà độ tha tại tạng. Nói ra nó phải đúng, nói ra nó phải đúng nhịp nhàng, chính nó dấn thân đâu đó nó phải hiểu. Không không đi học làm gì, không bạn xuống thế gian để học, học được cái gì, học được cái dũng, học được cái sáng suốt. Muốn mình tâm kiên đánh được, thì học được cái ngu mà nói theo người ta đâu có hay. Học tôi biết cái đó, nhất định nó sẽ xảy ra như vậy. Đó là cái kỹ thuật tôi nắm rồi. Thì về trời tôi cũng hưởng nhàn, ở địa ngục tôi cũng hưởng nhàn, ở đâu tôi cũng hiểu đường lối hết rồi. Không có vụ mà mơ ảo, ngụy tạo, không có ở đó. Lúc nào cũng sang suốt và ý lại chừng nào thì xuống địa ngục sớm chừng nấy. Cho nên các bạn phải tự tu tự tiến, con người phải mạnh lên, điển quang khói ốc và lửa của trời đã sẵn ban cho tất cả mọi người. Điển quang vô cùng, ngày hôm nay các bạn thấy lấy điển mặt trời mà người ta cũng chế, nên người ta làm nước nóng được để xài. Thì đó là cái điển của vũ trụ vô cùng. Các bạn thấy nó không có nóng bằng cái lửa than, nhưng mà nó nóng hơn, mà nó bền bỉ hơn và nó không có bị đứt. Thì cái điểm ngay trung tâm bộ đầu của chúng ta mới bền bỉ hơn, dễ tha thứ hơn và thương yêu hơn, dễ độ tha hơn. Vừa ý các bạn vừa tưởng là nó chạy tới đó, chúng ta tu trí bằng ý. Cái ý các bạn, cái ý niệm Phật niệm bằng ý, thế rồi nó đi lên, nó quân bình rồi, cái trí nó mở ra. Lúc đó trí ý mới sang suốt, mới tiến qua nhà, đồng nhịp thăng qua rõ rệt.
Nhưng mà các bạn cũng có sự sáng suốt tạm bỡ của thế gian này, ngược lại nó là ngũ mùi của đạo Pháp, thì không bao giờ có sự thành công. Các bạn rêu rao bữa nay, sung sướng tiền bạc của cải cỏ xế hơi nhà lầu cỏ, rụt trong nháy mắt không hay. Chuyện đó người Việt Nam đã học, chuyện đó chúng ta đã thấy rất nhiều. Có nạn xảy đến là không còn. Các bạn đã từng phủi tay và đã từng tái xây dựng. Tại sao còn chưa ý thức được bài học của Thượng Đế đã an lạc? Khi mà các bạn ý thức được, các bạn mới biết đạo. Bước qua cái quỹ đạo quân bình đó, các bạn mới thấy đạo. Có đạo thì phải có được. Đức là chúng ta phải học nhận, phải nhìn nhận, phải làm điều hay ý đẹp luôn luôn, phải thăng hoa. Các bạn cũng có đức. Cho nên, ở đời, thế dễ nhưng khó. Bên đạo, thế dễ lại khó hơn. Các bạn được ngự trong hai trạng thái đời đạo. Nhưng mà các bạn đã đi từ đời qua đạo. Các bạn đã bị lung lay vì tình đời, rồi các bạn cũng bị lung lay về mối đạo. Cho nên mà các bạn được vững tâm hành trình. Các bạn thấy rằng các bạn chỉ là một đấng biết lo cho mình, chứ không có lo cho người khác được. Sửa bạn đi mới ảnh hưởng người khác. Không sửa bạn, bạn có nói cứu ai cũng là nói giả mà. Phải cứu bạn trước, giải bỏ những sự thắc mắc trong nội đức các bạn. Vung nồi với sức bén của Thượng Đế là tình thương và đạo đức. Để phân giải cho mọi nơi, mọi giờ để cho thiên hạ tự tức, tự tiện. Thì cộng đồng chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà đó là khổ hạnh. Các bạn khổ hạnh. Phải thực hiện. Phải chịu đựng, phải đi tra đáp. Các bạn phải làm được một hạt tổng kêu đặc. Chứ không phải rồi tôi tu tha rồi tôi đi tra đáp thế nào. Tôi biết đời thế nào, biết đạo thế nào, tôi đi hại thế nào. Đó là hoàn toàn sai lầm. Tự giam hạt. Chỉ đi xuống địa ngục mà thôi, hận thù là chỉ đi xuống địa ngục mà thôi. Hãy quý hơn tâm hồn của loài người. Tâm hồn của loài người là cách thật tự xây dựng. Chúng ta vui được làm con người, sung sướng vô cùng được làm con người. Tâm thức của chúng ta được học mọi trạng thái. Mà những giới khác thì chỉ có một, hai, ba trạng thái. Nhưng mà chúng ta được học tất cả trạng thái. Bất cứ giờ đâu đến, bất cứ lúc nào tâm chúng ta phát khởi, chúng ta giải quyết.
Thì những người tu vô vi ngày gần đây nó gom gọn cái luồng thanh quan của nó, càng ngày thơ thi nó dồi dào, nó vừa nghĩ là nó ra thơ, đó là gom gọn đường luồng điển của tâm thức. À, cái luồng điển tâm thức càng ngày càng gom gọn, thì nó hướng thượng, càng hướng thượng thì cái hào quang nó sẽ bừng sáng, mở ra, cái chân tâm nó sang suốt, tận độ lục tầng của chính nó. Và ảnh hưởng tất cả người khác, chứ không phải là tôi đi độ người ta, tôi làm Phật để độ người ta, là tôi làm ông tiên để độ người ta, đó trật lắm. Bạn sửa bạn để ảnh hưởng người khác thì được, cho nên không nên lãnh một chức vị gì ở thế gian, tôi nhắc đi nhắc lại. Không nên, nguy hiểm vô cùng, là chúng ta tự tu tự tiến để ảnh hưởng người khác.
Chúng ta không đi được một cái cầu xin đổ ngoài thì các bạn mở cửa cho ma nhập mà thôi. Thì thật các bạn phải xuất ra mới là tránh. Còn nhập vào xác các bạn là không phải thật. Nói thật cho các bạn hiểu như vậy. Cho hồn các bạn nhập vào xác rồi, hồn bạc là tiếng liên năng nữ trong cái xác này. Bây giờ đang tù túng bị kẹt, mà bắt các bạn đi mở ra các bạn không biết. Trong sự cố gắng nhẫn hòa của các bạn mới đạt được cái trình độ để tận hưởng sự thanh cao hướng độ cho bạn. Để cho bạn được rồi. Còn các bạn cầu xin mãi không bao giờ các bạn tiến đâu. Cố gắng đi. Chúng ta tin có bệnh chứ. Chúng ta tin có cõi thiên liên. Chúng ta phải hành đến để tìm được. Để khám phá ra những sự gì mà đã chiến lắm tâm đạo của chúng ta. Ở thế gian là không. Rốt cuộc các bạn thấy hai bàn tay của bạn là 10 ngón nắm chặt cho sự chặt, rốt cuộc các bạn cũng đi ra bằng không, không nắm được cái gì. Giờ phút lâm tin sẽ buông thả tất cả. Thì phần hồn các bạn mới là tự do tiến hóa. Ngày hôm nay các bạn bỏ tất cả những sự vận động trong nội tâm, giữ phần thanh tịnh, thì phần phước duyên các bạn thấy rõ rồi. Ăn mưu mặc ưu có chuyện, không khí. Người ở thế gian chứ thông nhất như bằng người ăn sinh cũng có ngày không hai hữu. Thì tâm chúng ta không mất quân bình thì hồn chúng ta làm sao sức được. Bên tay cũng lo, bên mặt cũng lo, trước cũng lo, sau cũng lo, đâu có được. Nhưng mà tất cả lo để làm gì, rốt cuộc cũng quy nhất chúng ta lo làm gì. Chỉ có một con đường trung tâm bộ đầu xuất phát lên liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là một. Lúc đó chúng ta thấy rằng cái thiếu nhiệm của đạo Phật đã sắp đặt chúng ta có đến có đi rồi. Chúng ta không chịu đi, đến mà không chịu đi. Rồi chúng ta đã lấy tội chúng ta quá nặng. Chưa quy tâm được, chưa biết giá trị của thượng đế ở xung quanh bạn và trong bạn. Nó là không, mà nó là chánh. Nó đang điều khiển các bạn chứ các bạn không điều khiển nó được. Các bạn muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái đó. Rốt cuộc các bạn chỉ muốn được có cái không mà thôi. Vì sao rốt cuộc các bạn phải cấm mồm này ra đi ra bằng cái tâm. Rồi. Là chỉ ban ngày không có sao chạy một cái lý. Chính lý là không. Chính lý là không bình. Dòm lại tâm các bạn còn ô trượt tâm tối chưa quy không. Quy thức chưa nổi mà làm sao quy không. quy thức là hiểu được mọi sự việc nó sẽ đi như vậy. Rồi các bạn đi cái chỗ kia không? Các bạn có cái xác, có lục căn lục tập, hành nó, bắt nó làm việc, cho nó khổ đi, nó học khổ như thế nào? Nó sẽ tiến xem rồi, tự nhân đạo nó phải cho. Nó làm một con người xứng đáng, một con người phải làm việc, phải giúp đỡ xã hội, phải giúp đỡ mọi người. Là để cho các bạn cần làm cho phần hồn các bạn nó có thân tư. Phần hồn các bạn nó tu, nó niệm Phật, nó tha thứ và thương yêu. Nếu mà cái pháp các bạn không điều luyện nó không tin đi, không có nó học, không có chịu làm, không chấp nhận, nó không biết giá trị của cái biểu hòa, và nó không thấy cái gì, nó bất hiếu rồi.
Từ nhà bếp cho cái văn phòng của các bạn, người là phải học hỏi hết. Nhà bếp các bạn chắc như được, không có thể hạnh nhân sinh cho con thú kia, nó mong muốn được tránh canh thể xác con người. Nó muốn cải tiến, nó muốn cải thiện cuộc sống của nó là mới sinh ra cái hình thù đó để cho người ta biết. Người ta hại, để cho nó thấy rõ kiếp trước của nó đã giết hại bao nhiêu người, bây giờ nó mới thâm thiết, quân bình, nhất quân bình là phải đưa thân xác ra để chịu nạn mà lỡ tội. Còn sao cũng vậy. Đã cắt, đã đặt, nhưng mà như cái lửa chiên xào, nó chịu ăn. Sao bạn chứ một chuyện, chứ một quân bình tay cả, không có trôi chạy được, nhưng mà cũng thức mắc đó các bạn. Mà thiên đàng nó cũng ẩn tàng trong tâm. Các bạn ăn vô, các bạn biết xây dựng, biết đem lên trật tự, biết khai mở nó ra. Nguyên khí thanh quan của chính nó được hòa đồng với càn khôn vũ trụ, đó là những sự như vậy chúng ta. Nó về với tất cả mọi sự thanh nhẹ của nó. Nó quan hưởng lao đầu vào miệng các bạn để nó được thăng hoa đi lên. Nhưng mà khi các bạn ăn rồi, các bạn thấy cũng mang nợ. Nặng bụng, nặng mình, trước đầy mình. Con thú trước khi chết, động loạn vô cùng, máu nó chuyển chạy trong khó tim khóa. Rồi các bạn không chịu tu, không chịu giải thì nó trở nên sân si. Lâu mê đi nó cũng không được. Cũng là một câu nói thường là nó chỉ biết gây với người ta thôi chứ nó không có. Nó không nghe vô, để nó hiểu. Và nó lưỡng xét, và nó khai triển cái câu nói của đối phương và hành động của đối phương để khai triển tâm thức của mình.
Cho nên chúng ta có bầu sợ, có nguyên cái tâm, có tình thương, có văn chuyên sợ, có quân sự, có tranh trị, có kinh tế, đối với ngoại cảnh để và kỳ thật bên tâm chúng ta không tuân trợ cho chân trị của kinh tế. Các bạn bây giờ, mỗi đêm các bạn cho hội pháp luân chuyển định, đó là quân trị bắt buộc phải trở về trên lục trung ương. Rồi, lúc đó các bạn mới thấy rõ chân trị. Thì sáng suốt của các bạn mới có nơi sử dụng. Thì sáng suốt của các bạn mới có thể nắm được nguyên tình thương và đạo lý. Để mua tâm tâm các bạn, để chấp đứt tất cả những sự bất chánh không lập thiết mà các bạn đã thực hành bao nhiêu năm qua, bao nhiêu kiếp qua. Rồi bây giờ chúng ta biết nó bằng một cái dung đớn lặng của tịch luôn và đạo đức của thực tế. Chúng ta mới trở nên một người trọn lành, mới ảnh hưởng được nhiều người và xây dựng cho nhiều người. Thì chúng ta mới trả được chút nợ mà chúng ta đã và đang chi cả cả hôn vũ trụ, chứ không phải là chúng ta yêu một người. Chúng ta yêu người câu thức, yêu người sự sáng suốt vô cùng và sự lễ đạo ban cho chúng ta. Mà chúng ta chưa hề quá. Chúng ta vun bồi nhân lực càng ngày càng nhiều, thì quả địa cầu phải thay đổi sâu sắc. Sự cạnh tranh và tạo sự đau khổ sẽ không còn.
Các bạn có thanh tịnh thì các bạn thấy rõ bài học tràn đầy. Chồng chất. Nhưng mà con ma lời biến không bao giờ lập sơ đập. Không bao giờ đập những hành động sai quấy của chính chúng ta. Nhưng mà chuyên môn đập hành động sai quấy của người khác. Để làm thầy trị thiên hạ, nhưng mà không biết trị ta, là làm sao hòa, làm sao tiến, chỉ có tìm con đường thua lỗ mà thôi. Ngày hôm nay huynh đệ tỉ mũi khắp năm châu của chúng ta đã ý thức, tu một ly được một ly, tu một tấc được một tấc. Cố gắng trong hành trình khả năng của chúng ta tự giải tỏa nghiệp chướng trong nội tâm. Càng ngày nghiệp càng mòn đi, tâm càng nhẹ nhàng. Sự vận động của ngoại cảnh luôn luôn kích thích. Một người tu thành đạo giúp tiếp bao nhiêu người ở tương lai. Một người thanh tịnh ảnh hưởng biết bao nhiêu người động loạn trở về với thanh tịnh. Thì tự hỏi việc làm của chúng ta lớn hay nhỏ. Tuy không quảng cáo, không rêu rao, nhưng cơ tiên hoa trong nội tâm vẫn đầm ấm trong chu trình tiên hoa. Thì kỳ trí nhẫn hòa để thức tâm mới có cơ hội giải thoát. Nếu chúng ta không trì kỳ trí nhẫn hòa thức tâm thì sự giải thoát của chúng ta càng ngày càng lu mờ mà hướng trở về với sự tranh chấp vô lý mà thôi. Chứ nhiều người nói tôi đã tu thêm 10 năm, 20 năm thì tu được mấy giờ, hành cái chút xíu cũng kể công. Chứ kỳ thật 24 tiếng đồng hồ rước toàn là đậm loạn vô hơn thua vô, ngay cả vợ chồng cha con cũng tranh chấp. Cho nên bệ trên trong việc thiên thiên để tự thức. Và chúng ta là một người đã sống trong thiên cơ, chia rẽ xa lìa tình thương huynh đệ tại trận. Đi đi đâu? Để có cơ hội trở về với chúng ta. Có cơ hội trở về với ngưỡng cội. Chứng minh sự vô cùng của mọi tâm hồn. Chắc bạn cũng đã thấy như vậy. Tuy rằng càng không vũ trụ là một, hơi thở là một, sự sống là một. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta ở đất của người bạn đang giúp ta, chúng ta phân về tình đạo. Nếu phân về tình đạo chỉ có một mặt thôi. Phân về tình đạo thì chúng ta ở xứ người, không phải xứ ta. Tại sao chia ra xứ người, xứ ta mà cũng có trời, có đất, cũng có thanh thiên chung nhau? Tại sao chia? Chia là trước để cho chúng ta thấy là trước kia thôi, chúng ta ôm ấp sự tranh chấp trần tục vô đi, mà quên căn bản quê hương con một cha trên trời. Qua sự đau đớn chia ly đó, chúng ta mới ươm nở một chút đạo tâm để thực hành và trở về chính chúng ta. Nếu chúng ta còn tiếp tục ý lại thiên liên bên trên thần thánh hỗ trợ mà chúng ta không hành thì cũng được sự hỗ trợ, nhưng mà không biết giá trị của sự hỗ trợ. Tại sao? Tại chúng ta không chịu nung nấu Phật thanh sạch để hòa cảm với sự hỗ trợ thì sự liên hệ vô cùng chúng ta bị chặt đứt, có đó mà không xài. Không biết nguồn cội, nó cứ ngủ đờ đờ của chính phần khổ. Cho nên tạo động, làm sai, mang tội, vầy xéo trong nội tâm, lúc đó mới đi thẳng.
Nhưng
chúng ta phải định tâm, cái gì cũng phải định để học chứ đừng chê khen. Luôn luôn ta bước vào học không nên chê khen, cảnh đời cũng vậy không nên chê khen. Là chúng ta học được, chúng ta phát khí rõ rõ ràng, đừng có chê khen rồi gọi tưởng là mình sáng suốt rồi đâm ra tham lam. Đường đi rõ rệt, ta thì cứ đi đường đi rất rõ, từ từ đi. Đừng có non, bởi vì thể xác của các bạn là không có thể kéo nó đi một lần một được, nhưng mà nó phải từ từ, cứ đi chậm, từ đi hoài thì nó cũng đi đến, cũng đến, chứ đừng non đi rồi thôi bộ ra lúc nào.